Không biết quý vị đã học nguồn thiền, bây giờ có còn nhớ ba tông trong nhà thiền không? Ôi chao, chắc quên hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ nhắc lại thử một chút quý vị nhớ không ha? Tông thứ nhất là dứt vọng tu tâm. À, nghe đó là mình hiểu rồi ha, khỏi giảng. Tông thứ hai là dứt bặt không chỗ nương, dẹp sạch. Và tông thứ ba là cái mình học ngày hôm nay là chỉ thẳng tâm tánh, chỉ nói về một bản tâm mà thôi. Ngày xưa các cái vị thiền sư, có vị thì giáo hóa rất rộng, có vị dùng phương thức này phương thức kia, nhưng mà cũng có những vị chỉ chuyên một việc ngồi thiền, ngoài ra không gì khác. À, có một vị thiền sư Shoichi, ngài ở tại một cái chùa và suốt cả ngày đêm trong chùa hoàn toàn yên lặng, rất là tĩnh lặng, ngay cả tiếng tụng kinh cũng không có, huống nữa là tiếng nói chuyện. Chỉ có một bề là thiền, hoặc là thiền ngồi, hoặc là thiền đi, hoặc là gì đó. Tới một hôm, cái bà lão ở bên cạnh chùa nghe có tiếng chuông ngân và nghe có tiếng tụng kinh, thì bà nói là: ô, vị trụ trì hôm nay có lẽ đã qua đời. Có nghĩa là chỉ đến khi mà vị thiền sư trong chùa viên tịch thì chư tăng tụng kinh đánh chuông thì mới phá cái lệ của vị thiền sư đó. Còn trong suốt cuộc đời của ngài hoàn toàn chỉ một việc ngồi thiền. Như vậy để mình thấy có nhiều vị họ rất là nghiêm nhặt, rất là chuyên chú trong việc trở về bản tâm. Mình ở đây mình gọi là thiền giáo song hành, thành ra mình học để biết cái đường đi. Nhưng mà nếu cái học của mình chạy trên chữ nghĩa thì mình lại làm khó cái công phu thiền của mình. Còn nếu cái học của mình không phải là xoay ra, mà mỗi lời đều xoay lại soi sáng chính mình, thì cái giáo này hỗ trợ cho việc thiền. Như vậy, chuyện học trở thành có lỗi hay có ích là tùy nơi thái độ của chính mình. Giả sử Bồ đề chân như thực tế giải thoát pháp thân thẳng đến thập địa, bốn quả vị thánh đều là cửa hóa độ, không quan hệ gì đến Phật tâm. Tất cả những cái gọi là Bồ đề chân như thực tánh pháp thân ở đây cũng bị ngài xếp vào cửa hóa độ, không quan hệ Phật tâm. Là tại sao? Cái câu nói này là sao? Những từ như là Bồ đề chân như pháp thân, mình thấy rõ ràng là nó đang nói tới cái thật mà cũng bị ngài nói là không quan hệ Phật tâm. Tại vì đó là từ ngữ, nó chỉ là lời là tiếng, không dính dáng gì tới cái chân thật. Cho nên đại chúng có nhớ ngài thiền sư Thiện Hội Giáp Sơn á, lúc mà đã có đồ chúng, đã là pháp sư, mà một hôm khi giảng có vị tăng hỏi thế nào là pháp thân, ngài trả lời pháp thân không tướng. Hỏi thế nào pháp nhãn, ngài nói pháp nhãn không tỳ. Thì có một ông tăng ở dưới hội phát ra cười, thì ngài trả lời không có trật gì hết mà vẫn bị cười ngạo như vậy. Cho nên ngài Thiện Hội xuống tòa, đến cái ông tăng viên trí đó mới hỏi là: tôi vừa đáp câu hỏi, có chỗ nào không đúng khiến cho thượng tọa phát cười, xin thượng tọa từ bi chỉ dạy. Thì cái vị tăng viên trí mới nói là: hòa thượng, nhất đẳng là đúng, về xuất thế thì chưa có thầy. Có nghĩa là nói như vậy là hoàn toàn đúng. Đối với pháp thế gian, đối với từ ngữ thế gian, nói như vậy là số một, chữ nhất đẳng có nghĩa là hay lắm rồi. Nhưng mà về xuất thế thì chưa có thầy, là không dính gì tới cái chuyện Phật tâm hết cả. Và về sau, cốt câu chuyện này thì mình biết rồi, phải không? Quý vị học Thiền sư Trung Hoa qua Ngài Giáp Sơn Thiền Hội chưa? Qua chưa? Thì về sau, khi mà Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm, khi mà Ngài Thiện Hội đã ngộ rồi, dựng pháp tòa để mà giáo hóa mọi người, thì một hôm sư Triệu Châu đến pháp đường, thì mấy vị mà ngày xưa hay có một cái thăm dò nhau, thì Ngài Triệu Châu đến, Ngài Giáp Sơn hỏi, Ngài cầm cây gậy đi vô pháp đường, cầm cây gậy gõ 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 đi vô pháp đường. Cái Ngài Giáp Sơn hỏi làm gì? Ngài Triệu Châu không ngẩng đầu lên, cũng cầm cây gậy gõ gõ, nói là dò nước. Cái Ngài Giáp Sơn bảo một nhỏ cũng không, dò cái gì? Ngài Triệu Châu cầm gậy đi ra. Đó, chúng ta thấy một nhỏ cũng không, dò cái gì? Đó, chỗ sống của các ngài như vậy. Còn mình thì thưa đại chúng, mình đi sắm mấy cái bội, mấy cái giỏ cần xé cũng đựng không hết. Thôi ha, cái câu đáp ngang đây, nó còn dài, nhưng mà vì nó còn dài quá, không thể ráng hết được. Chúng ta tạm nghỉ và kỳ sau sẽ tiếp cái câu này.
Chúng sanh vô